This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù, vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Sau những lần đi hát chung với Việt Dũng, Nguyệt Ánh, chúng tôi quyết định thành lập một nhóm gồm những văn nghệ sĩ sáng tác và trình diễn nhạc đấu tranh. Chúng tôi quyết định thành lập phong trào Hưng Ca vào tháng 3 của năm 1985 dưới cái basement của bà Jackie Bong tại Virginia. Với năm thành viên sáng lập lúc đó gồm có Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Châu Đình An, Phan Ni Tấn và tôi, Huỳnh Công Ánh. Để kỷ niệm ngày thành lập phong trào thì anh em chúng tôi cũng đã cùng nhau sáng tác ra một nhạc phẩm, mỗi người góp một đoạn. Thành hình thì ở Hoa Thịnh Đốn, nhưng phong trào chính thức được giới thiệu thì là tại Houston. Và trong dịp đó thì chúng tôi mời được thêm nhiều anh chị em văn nghệ sĩ gia nhập Hưng Ca như là Nguyễn Hữu Nghĩa, Hà Thúc Sinh, Khúc Lan. Phong trào Hưng Ca đã tồn tại từ năm 1985 cho đến nay. Trở lại với ông Dương Hữu Chương, như đã nói ở trên, ông là chủ của ba ngôi chợ mang tên là Quay Quay, là một cái nhà kho chuyên bán sỉ và một quán ăn do người em điều hành tên là Grand Palace ở ngay góc đường Brockhurst và Elklick. Tiệm ăn không có thành công cho lắm. Ông Chương cũng có đề nghị là cho tôi sang lại tiệm. Tôi mừng quá, bởi vì đây là cơ hội mà tôi mong muốn từ lâu rồi. Ban ngày tôi có thể tôi tiếp tục tôi lái xe, tôi đưa khách đi bác sĩ, tối làm nhà hàng. Và cuối tuần thì tôi và Diễm Chi có một cái chương trình văn nghệ cho quán. Như vậy thì gia đình tôi sẽ có tiền để mà sinh sống, mà không cần phải đến sở xã hội để mà nhận trợ cấp nữa. Thế là tôi và Diễm Chi hùng nhau mua quán. Nói nào ngay thì ông Chương cũng tử tế, tôi không có tiền thì ông cũng cho trả góp. Chúng tôi đặt tên quán đó là quán Nai Vàng. Quả chúng tôi là hai cái con nai vàng ngơ ngác. Không nghề nấu bếp mà dám làm nhà hàng chứ. Tôi cắt gỗ, tôi vẽ những cái con nai và cây cảnh để trang hoàng cho quán thật là đặc biệt. Người ta nói thánh nhân hay đãi kẻ khù khờ đó mà. Cho nên chỉ một hai tuần sau khi mà khai trương thì quán cũng rất là bận rộn hẳn lên. Vậy đó, cứ mỗi cuối tuần từ thứ sáu cho đến chủ nhật là quán lại đông nghẹt à, không đủ chỗ ngồi nữa. Chúng tôi phải mua thêm 60 cái ghế sắp đầy sân cho khách ngồi mà nghe nhạc. Tối thứ sáu thì không quá đông lắm đâu, thì quán lại là một cái nơi hội tụ của những danh nhân tài tử của quận Cam như là Mai Thảo, Phạm Công Thiện, Nguyễn Tất Nghiên, Kiều Chinh. Còn ngày thứ bảy, chủ nhật thì những nhân vật như là Hồ Văn Sinh trong nhóm Nắng Mới hay hoặc là Tuấn Anh từ Texas sang cũng đã từng hát tại quán Nai Vàng này. Phần nhạc sống thì quá thành công, nhưng mà ngược lại cái phần đồ ăn thì lại chậm chạp, cho nên cũng hay bị khách than phiền.
Với thời gian quán càng ngày càng thành công, càng tấp nập, ông Chương thấy vui mừng. Ông ghé lại mỗi ngày và cũng vào bếp phụ một tay. Vợ tôi cũng ra quán phụ giúp. Quán thành công mang một niềm vui lớn đối với tôi. Vì mình có thể giúp đỡ bạn bè, nên khi một người cùng quê tên là Võ Kỳ Phong chở ông Đào Tráng đến quán tôi. Anh em gặp nhau mừng vô hạn. Ông Đào Tráng từng là đại đội trưởng đại đội trinh sát thuộc Trung đoàn 40, Sư đoàn 22 Bộ binh. Ông là đại đội trưởng trinh sát trước tôi. Ngoài tình chiến hữu, ông còn là người ơn, từng cho tôi những viên thuốc sốt rét và thịt chuột khi tôi gần chết ở trong tù. Ông mới sang Hoa Kỳ nên đang còn khốn khó. Tôi giúp ông một chỗ trong nhà hàng, nhưng vì công việc không thích hợp nên ông không làm được lâu. Ngày ông nghỉ việc, thầy trò tạm biệt nhau rơi nước mắt. Tôi là người Công giáo, nhưng tôi cũng tin vào nhân duyên và nhân quả của nhà Phật. Tôi tin rằng khi mình giúp ai đó trên đời, dù lạ hay quen, cũng là một nhân duyên. Và khi mình thi ân thì một ngày nào đó, nếu không may gặp nạn, mình sẽ nhận ân từ một ai đó. Người ta nói ân đền oán trả. Một khi đã mang ơn thì tôi chẳng bao giờ quên và mong có dịp báo đền. Như chuyện ông Đào Tráng từng giúp tôi trong tù, nay tôi có dịp trả ơn đó. Hay là ông Nguyễn Thế Bình, trưởng khối nhà ở trong nhóm điều hành của tôi tại Pulau Pinang, đã sẵn sàng chịu hệ lụy cho tôi. Sau này tôi cũng gặp lại tại Cali. Hay là ông Phan Gia Loan, họ đến trong đời tôi và là bạn tôi suốt đời, dù cho đời có trải qua bao dâu bể.
Một trong những người khách thường đến nghe nhạc ở trong quán Nai Vàng thời ấy, đó là anh Trần Minh Thể. Anh là chủ tịch của Tổng hội sinh viên Long Beach. Anh cùng quê với tôi, và tôi cũng đã có dọn nhà cho anh trước đó rồi. Một hôm á, anh rủ tôi đi cùng với anh và ông Trí nữa. Ông Trí này thì tôi cũng không nhớ họ, đến Hoa Thịnh Đốn để mà tham dự đại hội chính nghĩa của Mặt trận Thống nhất Giải phóng Việt Nam, thường được gọi là Mặt trận đó. Họ là tổ chức chính trị đầu tiên trả tiền cho tôi. Họ trả 800 Mỹ Kim để mà tôi đi Hoa Thịnh Đốn trình diễn và đại thọ cả cái chi phí ăn, ở cũng như là di chuyển. Tôi đi cùng với lại Trần Minh Thể, và chúng tôi cũng ở cùng phòng với hai người khác tại Sheraton Hotel ở trên đường Columbia Pike. Suốt một tuần ở Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi được nghe thuyết trình về 10.000 quân kháng chiến ở Biên Thùy. Chúng tôi cũng được coi một cái phim kháng chiến. Tại buổi văn nghệ của Đại hội Chính Nghĩa, tôi trình diễn cùng với lại Hùng Cường, Trần Văn Trạch, Hoài Bắc, Hoài Trung, Kiều Chinh, vân vân. Sau này tôi được biết, sau khi mà nghe tôi nói chuyện, thì ông Hoàng Cơ Minh, ông cũng đã chỉ thị cho ông Trần Minh Công và ông Phạm Văn Liễu là phải mời cho bằng được tôi tham gia vào mặt trận. Họ sẽ trả lương cho tôi là 1.800 Mỹ Kim một tháng để huấn luyện anh em. Họ bảo là sẽ cho tôi làm cái chức là tổng vụ kiều vận sau này. Nhưng mà tôi đã thấy rằng kháng chiến của mặt trận là kháng chiến đóng phim, cho nên tôi từ chối. Tôi đã trả lại cái số tiền là 800 Mỹ Kim họ đã trả cho tôi lên trên Hoa Thịnh Đốn, và còn tặng cho ông Hoàng Cơ Minh một cuộn băng Uất Hận Ca mà tôi đã phát hành khi tôi mới qua Mỹ đó. Trên đường về Cali, tôi ngồi cạnh Du Tử Lê. Tôi đã nói với ông nhận định của mình rằng là kháng chiến, mặt trận không có thiệt. Tôi về đến Cali thì họ đã mai sẵn cho tôi hai cái bộ đồ cán bộ có một cái màu, đó là màu nâu.
Có lẽ sự năng động, lòng khao khát tham gia đấu tranh của tôi đã tạo sự chú ý cho các đảng phái chánh trị. Ngoài mặt trận Hoàng Cơ Minh ra, tôi cũng đã có dịp tham gia Liên minh Dân Chủ, khu hội Long Beach. Cả hai, ông Lê Tấn Trạng và Huỳnh Văn Tồn đều khuyến khích tôi. Tôi mượn lý do gia cảnh để từ chối, nhưng thật ra, sinh hoạt đảng phái chưa bao giờ có trong ý thích của tôi. Tôi trở về lại với công việc hàng ngày là lái xe đưa khách và điều hành quán Nai Vàng. Quán càng ngày càng đông khách, và sự thành công đó cũng thu hút sự chú ý của những nhóm xã hội đen. Mới đầu họ đến nghe nhạc, nhậu nhẹt. Họ cố ý gây sự chú ý. Rồi một hôm, họ bảo tôi phải trả họ 300 Mỹ Kim, tiền họ quảng cáo quán Nai Vàng. Nhưng tôi không có hề nhờ họ. Tôi biết lại gặp bọn băng đảng ức hiếp làm tiền dân lành như đã gặp qua ở tại trại Pulopidong. Tôi tìm kế hoãn binh, hẹn sẽ trả lời họ. Sau khi thảo luận với những chủ hùng khác, tôi nói qua với Diễm Chi và ông Trương, thì được ông Trương cho biết đây là một thông lệ đối với các tiệm buôn. Muốn bảo vệ công việc làm ăn, ông cũng đóng hụi chết. Và cả ông cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng phải đóng hụi chết để bảo vệ tiệm rượu của ông. Tôi chia sẻ chuyện này với một số bạn tù như ông Loan, ông Tùng, v.v. Họ cũng cảm thấy tức tối và nghĩ đến chuyện đối phó với nhóm băng đảng. Tôi tiếp tục suy nghĩ. Trong khi tôi chưa có trả lời thì họ đến mỗi đêm, uống bia rồi vứt lon lên trần nhà, tạo không khí căng thẳng trong quán. Có khi Diễm Chi đang hát trên sân khấu thì họ la hét, lôi kéo cô xuống sàn, không cho hát. Không khí đó, khách quen ngần ngại và bớt đến quán.
Tôi không chỉ rất là giận trước hành động làm tiền của cái nhóm băng đảng này, mà tôi còn cảm thấy rất là buồn nữa. Những kẻ tống tiền của quán Nai Vàng này không phải là một kẻ tội phạm bản xứ, mà là những người Việt Nam. Người Việt Nam rời quê hương, ra đi đã mất mát, đã khổ sở quá nhiều rồi. Lẽ ra mình phải ủng hộ, mình bảo vệ cho nhau, thì lại có người hăm dọa làm tiền đồng bào mình một cách trắng trợn như vậy. Tôi đã từng không làm ngơ khi không có một đồng trong tay. Lẽ nào giờ đây trong một xã hội pháp trị mà tôi lại có thể tôi bị khuất phục như vậy? Tôi phải chấp nhận tôi đóng hụi chết như vậy à? Không, tôi không thể tôi bị khuất phục dễ dàng như thế. Và càng nghĩ như vậy thì tôi lại càng thấy tôi buồn bực. Tôi buồn bực cho mình. Và tôi ngậm ngùi cho dân tộc của mình. Tôi chỉ mới bàn tính chứ mà tôi chưa có kịp. Thế mà có những cái hành động đối phó thì một hôm có cái người đại diện của băng đảng nọ đến cho hay là có một cái sự nhầm lẫn nào đó, cho nên họ cũng sẽ không làm phiền tôi nữa đâu. Rồi cho đến hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng là ông Dương Hữu Chương, ông đã thương lượng với họ để mà họ để cho tôi yên mà không cho tôi hay. Buôn bán cũng chưa trở lại bình thường thì đâu cũng độ một tuần sau đó nữa thì bỗng có một cái chiếc xe vận tải đâm thẳng từ Bắc Kinh vào cái nhà hàng này, gây tổn hại cũng không nhỏ. Thế là phải tạm thời để mà đóng cái cửa quán này để sửa chữa. Trong lúc nằm nhà chờ quán mở cửa trở lại thì tôi bỗng thấy trên truyền hình cảnh những vị y sĩ của người Việt bị FBI bắt đi. Tôi nhận ra một vài người quen. Hốt hoảng quá, tôi chạy vội đến nhà nhạc sĩ Phạm Duy để hỏi ông chuyện gì đã xảy ra như vậy vậy. Ông ấy bảo tôi rằng là tôi cũng bối rối lắm. Tôi mới hỏi rằng là ông sao lại chỉ tôi vào cái con đường phạm pháp vậy? Ngộ nhỡ bị bắt á, thì ai nuôi gia đình đây? Ai nuôi các con tôi đây? Nhạc sĩ Phạm Duy đã bảo tôi rằng là thôi, cậu trốn đi đi. Quán Nai Vàng bị xe tông sập. Cái việc đưa đón người đi bác sĩ cũng đã không còn làm được nữa. Vợ chồng thì lục đục. Thế là thêm lý do cho tôi rời đi nơi khác nữa. Chỉ với có 140 đồng trong túi thôi, tôi nhờ một cái văn phòng du lịch mua cho tôi một cái vé đi Houston chỉ tốn có 99 đồng. Còn lại 40 đồng trong túi tôi chỉ dám có mua một cái cây kẹo sinh gum và một cái lon nước ngọt để mà cầm hơi. Lúc đó tôi đâu ngờ rằng cái cảnh tượng ấy rồi sẽ lại xảy ra cho tôi 15 năm sau. Khi mà tôi phải rời Florida, tôi đi nơi khác chứ. Tôi không ngờ được.
Ngồi trên máy bay đi Houston, tôi nhìn đồng hồ và chợt nhớ nhà, nhớ vợ con quá. Thương con biết bao nhiêu, mà từ ngày chúng chào đời, tôi ít được có ở nhà để được gần gũi với con. Thời thơ ấu của tôi đã không được gần gũi với mẹ nhiều. Xin lỗi quý vị, thời thơ ấu của tôi đã không được gần gũi với mẹ cha nhiều. Nên tôi muốn các con tôi lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của cha mẹ. Vậy mà tôi cứ bông ba ngoài đời mãi. May mà có mẹ của chúng cận kề, chăm sóc, thương yêu con. Tôi thầm cảm ơn người vợ hiền đã thay tôi nuôi dạy chúng. Ngày còn đi lính thì con ra đời, khi mình đang đi hành quân đâu đó. Chỉ kịp về thăm ba bữa rồi lại đi, rồi lại vận nước đảo điên. Phận tôi cũng lao lung tù tội. Con ra đời cũng chẳng thấy được cha, đem được gia đình qua vùng đất hứa. Tôi cũng chỉ muốn cho các con mình được cơ hội ăn học để vươn lên với đời. Nên tôi không tự nan việc gì, dù lớn hay nhỏ. Khi chấp nhận làm những việc lao động với đôi tay trần, tôi muốn dạy con tôi tính cần cù nhẫn nại khi chống chọi lại với áp bức. Tôi muốn cho con thấy tinh thần bất khuất của người Việt, phải đứng trên đôi chân của mình trong cuộc sống, không ăn nhờ ai, phải đứng trên đôi chân trần của giống nòi để dân tộc không vướng vào vòng nô lệ. Cho con vốn liếng căn bản để vào đời. Tôi hy vọng tột cùng, tôi tin mãnh liệt rằng các con tôi sẽ hơn tôi mọi mặt. Nặng tình nhà, nợ nước, nợ những người bạn tù đang ngày đêm bị đọa đày, đói khổ nơi quê hương cũng là một triểu nặng trong lòng. Khi vượt trốn tù, tôi đã khấn nguyện nếu may mắn thoát được, tôi sẽ không bao giờ quên những người bạn tù và sẽ tranh đấu cho đến ngày họ được tự do. Vì thế nên tôi bôn ba mãi tìm một lối thoát cho anh em. Và vì thế tôi cứ phải xa nhà, không được kề cận vợ con. Ôi, đó là cái giá tôi phải trả cho tâm nguyện của mình. Chỉ mong vợ con hiểu được mà thông cảm cho tôi.
Rồi cũng có ngày, sẽ có ngày ta về lại nhà. Làng khu êm đềm trong bao niềm nhớ, bờ tre xưa đong đưa chiếc ngõ. Từng con suối, từng con đê, đường thênh thang âu yếm đón ta về. Sau những ngày nhớ xa quê, rồi cũng có ngày sẽ có ngày. Rời bỏ xứ người, bỏ những đường phố, đời lang thang mênh mang nơi đó. Về lại với Việt Nam ta, cùng anh em chung sống dưới mái nhà. Sâu ngày nhớ đi xa, ngày ấy ta sẽ về dưới bóng cờ khôi phục lại giang sơn. Trên sáp quân thù ta sẽ cùng bước, cùng nói nước cha ông thua chiến. Dành sông núi, dành đại dương, dành lại thôn trang vô xa với con đường, cho nước Việt thôi hết đau thương. Ba nơi ta còn trong ta màu da vàng quê hương, còn cả tương lai rực rỡ huy hoàng, còn dòng máu hồng trong tim nồng ấm, dòng máu ngàn đời của dòng dân. Làm lại cuộc đời, còn làng xóm, còn gia. sang sơn cầm tú rực sáng bên mình cả ngàn anh hùng tươi. Ngày ấy ta sẽ về dưới bóng cờ khôi phục lại giang sơn, trên sáng quân thù ta sẽ cùng bước, cùng nói gương cha ông thuở trước, dành sông núi, dành đại dương, dành lại vườn trang vô xa với con đường cho nước Việt thôi hết đau thương, cho nước Việt thôi hết đau thương, cho nước Việt thôi hết đau thương.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Rồi Cũng Có Ngày, là một sáng tác của Huỳnh Công Ánh, được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc hồi ký Vượt Tù Vượt Biển ngày hôm nay. Và đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng chương trình đọc hồi ký này, để hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày vui.